đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Thụy My, Anh Vũ, Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 16 tháng 9, 2010.
Tổng thống Indonesia có thể vắng mặt tại thượng đỉnh ASEAN Hoa Kỳ.
Tại Campuchia, 4 cựu lãnh đạo của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ ra hầu tòa vào đầu năm tới.
Tokyo kêu gọi kiều dân Nhật Bản tại Trung Quốc đề cao cảnh giác trước các cuộc biểu tình bài Nhật.
Bắc Triều Tiên đề nghị đàm phán quân sự với Hàn Quốc để xoa dịu căng thẳng quan hệ song phương.
Châu Âu họp thượng đỉnh trong bối cảnh có căng thẳng với Pháp về chính sách đối với người du cư Rome.
Đức Giáo Hoàng bắt đầu chuyến viếng thăm gây nhiều tranh cãi tại Anh Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện, Quốc hội Mỹ bực tức về chính sách tiền tệ của Trung Quốc.
Xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng nhưng nông dân vẫn bị thua lỗ. RFI phỏng vấn nhà báo Trần Lê từ Hà Nội. Kính thưa quý vị, Tổng thống Indonesia có thể vắng mặt tại thượng đỉnh ASEAN Hoa Kỳ. Phát ngôn viên phủ Tổng thống Indonesia vào hôm qua cho biết là Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono có khả năng không tham dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN và Mỹ dự trù diễn ra vào ngày 24 tháng 9 tới đây tại New York, thể theo đề nghị của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Phủ Tổng thống Indonesia viện cớ là Washington đưa ra lời mời tham dự thượng đỉnh giữa 10 nước thành viên Hiệp hội các nước Đông Nam Á và Hoa Kỳ quá gấp, đồng thời lịch làm việc của ông Yudhoyono không cho phép. Cũng xin nhắc lại là ngày 3 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Barack Obama đã chính thức mời lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN tham dự thượng đỉnh ASEAN-Hoa Kỳ vào ngày 24 tháng 9 tới đây, nhân cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Theo AFP, thì sự vắng mặt của Tổng thống Indonesia là một vố đau đối với nỗ lực của chủ nhân Nhà Trắng trong tiến trình đẩy mạnh quan hệ chiến lược của Hoa Kỳ đối với khu vực Đông Nam Á. Indonesia là quốc gia có trọng lượng kinh tế hàng đầu của ASEAN và cũng là nước Hồi giáo đông dân nhất địa cầu. Mục tiêu của hội nghị thượng đỉnh giữa các lãnh đạo ASEAN và Hoa Kỳ nhằm khẳng định lại vị trí của Mỹ tại khu vực để làm đối trọng với sự hiện diện ngày càng lớn của Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và quân sự. Kể từ khi lên cầm quyền, Tổng thống Barack Obama đã hai lần hoãn lại chuyến công du Indonesia để giải quyết những vấn đề nội bộ của nước Mỹ. Trong khi đó thì Jakarta vẫn kỳ vọng nhiều vào mối quan hệ mật thiết với chủ nhân Nhà Trắng, vì trong quá khứ ông Obama đã từng sinh sống tại Indonesia.
Tại Campuchia, 4 kiểu lãnh đạo của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ sẽ phải ra hầu tòa vào đầu năm tới. Hôm nay, một chương mới trong lịch sử Campuchia đã mở ra. Tòa án xét xử tội ác diệt chủng Khmer Đỏ đã quyết định đưa 4 kiểu lãnh đạo của chế độ diệt chủng Pol Pot ra trước vành móng ngựa. Nếu như trong chế độ diệt chủng này, Pol Pot, người đã qua đời năm 1998, được gọi là anh cả, thì trong phiên tòa sắp tới sẽ có những nhân vật chóp bu của chế độ, đó là anh hai Nguyen Chea, nguyên là nhà tư tưởng của chế độ này, và anh ba Ieng Sary, nguyên ngoại trưởng. Nhân vật thứ ba phải ra tòa là Khieu Samphan, cựu chủ tịch nhà nước Campuchia Dân Chủ, và người thứ tư là bà Ieng Thirit, nguyên bộ trưởng xã hội, vợ của ông Khieu Samphan. Ngày giờ chính xác mở ra phiên tòa xét xử chưa được thông báo, nhưng có thể vào đầu năm tới 2011. Từ Phnom Penh, thông tin viên Phạm Phan gửi về bài tường trình sau đây.
Tòa án xử tội diệt chủng chính thức đưa ra phán quyết mới nhất đối với 4 trọng phạm hàng đầu của chế độ Khmer Đỏ. Đó là Nguyen Chea, Khieu Samphan, Ieng Sary và Ieng Thirit sẽ bị mang ra xét xử vào đầu năm 2011 với tội danh tội ác chiến tranh, tội ác chống nhân loại cùng các tội hình sự khác. Được biết, 4 nhân vật cầm đầu đã bị bắt giam từ năm 2007. Thẩm phán Yu Pung Len ca ngợi đây là một quyết định biểu hiện sự thành công trong tiến trình xét xử các tên tội phạm đầu sỏ của Đảng Cộng sản Campuchia. Trong các cuộc điều tra trước đây, bị cáo Ieng Sary, nguyên ngoại trưởng Khmer Đỏ, có liên hệ tới vụ tàn sát hai sắc dân Chàm và Việt Nam tại Campuchia thời gian 1975-1979. Số lượng người Chàm hay Khmer Islam bị thảm sát từ 100.000 đến 400.000 người, còn người Việt không biết được con số chính xác là bao nhiêu. Tuy nhiên, cộng đồng Việt Nam sinh sống tại Campuchia đã lâu đời và đông hơn người Chàm. phiên tòa năm sau sẽ kéo dài và phức tạp hơn phiên xử Dutch, vì bốn nhân vật cầm đầu này đều không đồng ý với các tố cáo dành cho họ. Tuy nhiên, trong một tài liệu có tên Kẻ thù của nhân dân, Nunchia, lý thuyết gia và là cánh tay phải của Pol Pot, thú nhận Cộng sản Campuchia đã sát hại những người bị đảng coi là phản bội một khi không cải tạo họ được. Những người này, theo Nunchia, không thể để họ sống vì là kẻ thù nhân dân và sẽ tấn công đảng. Phát ngôn nhân tòa diệt chủng là ông Dipsambat nói phán quyết mới là một tin tốt cho người dân Campuchia. Đây là điều dân chúng chờ đợi hơn 30 năm qua. Đây cũng là cơ hội cuối cùng để làm lành vết thương đau đớn mà Cộng sản Campuchia gây ra cho dân tộc. Tòa án xử tòa Cộng sản đã tiến hành điều tra mở rộng truy tố các thủ phạm khác, nhưng đối diện với sức ép chính trị và khó khăn tài chính. Phạm Vang, Nông Bên, RFI.
Chính quyền Tokyo kêu gọi kiều dân Nhật Bản tại Trung Quốc đề cao cảnh giác trước các cuộc biểu tình bài Nhật. Quan hệ Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục căng thẳng sau sự cố trên biển tại khu vực ở quần đảo Điếu Ngư từ tuần trước. Hôm nay, Tòa đại sứ Nhật Bản ở Bắc Kinh kêu gọi kiều dân nước Nhật đang sinh sống tại Trung Quốc đề cao cảnh giác vào lúc mà nhiều cuộc biểu tình bài Nhật được dự trù diễn ra tại Bắc Kinh và Thượng Hải vào cuối tuần này. Hai cuộc biểu dương lực lượng nói trên nhằm phản đối việc Tokyo vẫn còn bắt giữ thuyền trưởng Chiêm Khởi Hùng của tàu cá Trung Quốc Mân Tấn Ngư. Phát ngôn viên Sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh cho biết là qua mạng Internet, Tòa đại sứ đã kêu gọi các kiều dân đang sống ở Trung Quốc hay du lịch và công tác nước này cẩn thận về vấn đề an ninh, đặc biệt chú ý khi giao tiếp với người dân bản xứ, tránh mọi hành động khiêu khích từ trong nguyên văn. Nhật báo Asahi Shimbun đưa tin là có nhiều tổ chức ở Trung Quốc đang kêu gọi biểu tình vào ngày thứ Bảy tới đây trước Tòa đại sứ, trước lãnh sự Nhật Bản ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Ngày 18 tháng 9 cũng là kỷ niệm 79 năm ngày quân đội của Nhật bắt đầu xâm lăng Trung Quốc vào năm 1931. Tin trên chưa được Sứ quán Nhật Bản ở Bắc Kinh xác nhận. AFP nhắc lại là nhiều cuộc biểu tình bài Nhật Bản đã từng xảy ra tại Trung Quốc trong giai đoạn những năm 2005-2006, và đôi khi các cuộc biểu dương lực lượng này đã dẫn tới bạo động.
Về phần mình, ngày hôm qua Trung Quốc đã triệu hồi Đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh lên lần thứ 5 để yêu cầu Tokyo trả tự do ngay thuyền trưởng tàu cá bị Nhật bắt giữ trên vùng biển đang có tranh chấp giữa hai nước. Hôm nay, Trung Quốc lại kêu gọi Nhật Bản phải có hành động cụ thể, từ ngữ trong nguyên văn, để giải quyết cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước bùng phát từ sau vụ Nhật Bản bắt giữ tàu cá của Trung Quốc. Theo AP, trong buổi họp báo thường kỳ, bà Khương Du, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, tuyên bố việc bắt giữ thuyền trưởng tàu cá của Trung Quốc là một trở ngại trong quan hệ giữa hai nước, đồng thời hy vọng phía Nhật Bản có những biện pháp cụ thể để gỡ bỏ trở ngại đó. Cụ thể, bà Khương Du yêu cầu Nhật Bản phải thả ngay thuyền trưởng tàu cá để không làm xấu thêm quan hệ hai bên. Xin nhắc lại, chiếc tàu cá Mân Tấn Ngư của Trung Quốc hôm 7 tháng 9 đã va chạm với hai tàu tuần dương của Nhật gần khu vực quần đảo đang tranh chấp mà Nhật gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Hải quân Nhật đã bắt chiếc tàu cá về Okinawa, các thuyền viên đã được thả sau đó ít ngày, hiện chỉ còn lại viên thuyền trưởng. Vẫn liên quan đến Trung Quốc, theo AFP, sau hàng loạt các vụ bê bối về an toàn thực phẩm làm mất uy tín của các sản phẩm thực phẩm sản xuất tại Trung Quốc, hôm nay Bắc Kinh cho hay sẽ áp dụng nghiêm hình phạt tử hình đối với các tội phạm gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm trọng. Thông tư của chính phủ công bố hôm nay trên trang Internet chính thức của Trung Quốc nêu rõ, những loại tội phạm gây hại nghiêm trọng đến sức khỏe của con người, những kẻ cầm đầu các mạng lưới làm giàu bằng việc bán các sản phẩm độc hại cho người tiêu dùng phải bị trừng trị nghiêm khắc. Và các bản án tử hình phải được thi hành nghiêm túc. Thời gian gần đây, chính quyền đã kết án tử hình nhiều thủ phạm gây nhiễm độc thực phẩm dẫn đến chết người, nhưng dường như sự trừng phạt đó chưa đủ để răn đe. Tại Trung Quốc vẫn thường xuyên nổ ra các vụ nhiễm độc thực phẩm, từ sữa nhiễm melamine đến rượu pha chế, trứng nhuộm phẩm màu độc hại, rồi gần đây nhất là vụ dầu ăn tái chế có chứa chất gây ung thư.
Bắc Triều Tiên đề nghị đàm phán quân sự với Hàn Quốc để xoa dịu căng thẳng trong quan hệ song phương. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vào hôm nay cho biết là Bắc Triều Tiên đề nghị đàm phán với chính quyền ở miền Nam ở cấp quân sự, mục tiêu của Bình Nhưỡng nhằm giải quyết tranh chấp chủ quyền ở khu vực Hoàng Hải, thảo luận về các vụ giải truyền đơn với nội dung chống chế độ Bắc Triều Tiên tại khu vực biên giới gần vĩ tuyến 38. Theo AFP thì một lần nữa, Bình Nhưỡng nỗ lực đưa ra một tín hiệu hòa hoãn, dù vậy phía Hàn Quốc phản ứng một cách thận trọng trước đề nghị nói trên của Bắc Triều Tiên. Trong một thông cáo đã được công bố vào sáng nay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã nhấn mạnh là chính quyền Seoul sẽ xem xét kỹ đề nghị đối thoại của Bình Nhưỡng do chính quyền phương Bắc muốn đàm phán trong bối cảnh mà Bắc Triều Tiên không nhìn nhận trách nhiệm và không đưa ra lời xin lỗi về tai nạn chìm tàu Cheonan. Nếu cuộc đối thoại ở cấp quân sự giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên thực sự diễn ra, thì đây sẽ là lần đầu tiên từ hai năm qua các tướng lãnh đôi bên cùng ngồi vào bàn thương thuyết, đặc biệt là trong bối cảnh quan hệ song phương đã xấu đi rõ rệt kể từ sau vụ tàu chiến Hàn Quốc bị đánh chìm vào cuối tháng 3 vừa qua. Hãng tin Yonhap cho biết là Bắc Triều Tiên đưa ra lời đề nghị trên đây vào ngày hôm qua, 15 tháng 9, qua đường dây liên lạc quân sự. Vẫn theo cơ quan truyền thông này của Hàn Quốc, thì viện cớ là thời gian không cho phép, ít có khả năng Seoul chấp thuận đề nghị của Bình Nhưỡng. Trên thực tế, Hàn Quốc quan niệm biên giới trên biển Hoàng Hải đã được quy định từ hơn 50 năm qua, thêm vào đó về mặt pháp lý, thì chính quyền miền Nam không có cơ sở để ngăn chặn các hành vi giải truyền đơn ở biên giới trên bộ. Cũng về thời sự bán đảo Triều Tiên, hiện đang có mặt tại Bắc Kinh, đặc sứ Hoa Kỳ phụ trách hồ sơ Bắc Triều Tiên, ông Stephen Bosworth, vào ngày hôm nay tuyên bố Shin Chik là trách nhiệm mở lại đàm phán 6 bên về hạt nhân Bắc Triều Tiên thuộc về Bình Nhưỡng, hết lời dẫn. Về phần mình, Hoa Kỳ tin tưởng vào sự cần thiết nối lại các cuộc đối thoại về phương diện ngoại giao.
Châu Âu họp hội nghị thượng đỉnh trong bối cảnh có căng thẳng với Pháp về chính sách đối với người du cư Rome. Hôm nay, lãnh đạo 27 thành viên của Liên hiệp châu Âu họp thượng đỉnh tại Bruxelles với nội dung dự kiến ban đầu là thảo luận các vấn đề kinh tế và những kinh nghiệm rút ra từ cuộc khủng hoảng đồng euro vừa qua, đồng thời đề ra những biện pháp trừng phạt đối với các nước thành viên vi phạm kỷ luật tài chính và ngân sách. Thế nhưng, theo giới quan sát, cuộc khẩu chiến giữa Pháp và Liên hiệp châu Âu về chính sách của Paris đối với cộng đồng du cư Rome có thể làm lu mờ chương trình nghị sự chính thức của hội nghị thượng đỉnh. Ngày hôm qua, bà Vivian Reding, Ủy viên châu Âu đặc trách tư pháp và các quyền cơ bản, đã lên án chính sách của Pháp đối với người Rome và thậm chí bà còn so sánh với tình cảnh của người Zigan bị phát xít đưa đi đầy trong các trại tập trung thời kỳ đại chiến thế giới lần thứ hai. Trước sự phản ứng mạnh mẽ của giới chính trị gia Pháp, Ủy viên châu Âu Reding đã phải dịu giọng, lấy làm tiếc về việc diễn giải sai phát biểu của bà. Paris coi đây là một lời xin lỗi và ghi nhận. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu ông Manuel Barroso lại lên tiếng bênh vực bà Reding và khẳng định là châu Âu có trách nhiệm theo dõi việc tôn trọng quyền tự do đi lại của mọi công dân các nước thành viên. Pháp vẫn khẳng định là trong hồ sơ người du cư bất hợp pháp, Paris đã hành động đúng luật pháp. Thế nhưng, Paris vẫn có nguy cơ bị châu Âu khởi kiện và trừng phạt liên quan đến các điều kiện trục xuất người Rome về Rumania và Bulgaria. Theo giới quan sát, bất chấp những căng thẳng trong quan hệ giữa Paris và Bruxelles, tại hội nghị thượng đỉnh ngày hôm nay, 26 nguyên thủ thành viên còn lại sẽ không tìm cách đổ thêm dầu vào lửa, phê phán trực diện Tổng thống Nicolas Sarkozy. Bởi vì, từ nhiều năm qua, một số thành viên của Liên hiệp châu Âu đã áp dụng trên thực tế chính sách trục xuất người Rome mà không nêu đích danh cộng đồng này. Trường hợp gần đây nhất là nước Ý của Thủ tướng Silvio Berlusconi. Giới phân tích nhận định là sau hội nghị thượng đỉnh này sẽ không có thêm những lời chỉ trích phê phán nước Pháp nữa, trừ phi Tổng thống Nicolas Sarkozy lại nêu vấn đề người Rome và lựa chọn đối đầu với công luận.
Đức Giáo Hoàng bắt đầu chuyến viếng thăm gây nhiều tranh cãi tại Anh Quốc. Vào hôm nay, người đứng đầu Tòa Thánh Vatican Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI bắt đầu chuyến viếng thăm Anh Quốc trong 4 ngày. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lên đứng đầu Tòa Thánh Vatican Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI viếng thăm Anh Quốc. Đến Edinburgh, Scotland vào trưa nay, Đức Giáo Hoàng đã được Nữ Hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị đón tiếp trọng thể. Chiều nay, Ngài sẽ cử hành thánh lễ ngoài trời ở Glasgow. Theo giới quan sát, chuyến viếng thăm lần này gây nhiều tranh cãi, đặc biệt là trong bối cảnh giáo hội công giáo đang phải đối phó với tai tiếng về một số các vụ lạm dụng tình dục trẻ em trong hàng ngũ giáo phẩm. Vấn đề thứ nhì khiến dư luận Anh bất bình liên quan đến chi phí quá tốn kém của chuyến viếng thăm nước Anh trong 4 ngày. Tổng chi phí dự trù lên tới 24 triệu euro. Từ London, thông tín viên đài RFI cho biết thêm chi tiết.
Depuis le début, ce voyage pose problème, à commencer par la nature même de cette visite.
Ngay từ đầu, chuyến viếng thăm Anh Quốc của Đức Giáo Hoàng đã là mối đau đầu, trước hết là đối với nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Bà không biết phải tiếp người đứng đầu tòa thánh Vatican ở cương vị một nguyên thủ quốc gia hay với tư cách là người đứng đầu giáo hội Anh giáo. Cuối cùng, Điện Buckingham đã tìm ra một giải pháp, đó là thu xếp để nữ hoàng Anh tiếp Đức Giáo Hoàng tại Scotland. Do không phải là lãnh đạo tôn giáo Scotland, tại đây, nữ hoàng Anh chỉ tiếp người đứng đầu tòa thánh Vatican với cương vị một nguyên thủ quốc gia. Một khó khăn khác đặt ra liên quan đến vấn đề tài chánh. Chính quyền London chấp nhận tài trợ một nửa trong số khoản chi phí tốn kém, ước tính lên tới 14 triệu euro trong chuyến viếng thăm nước Anh lần này của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Cộng đồng công giáo tại Anh tài trợ từ 9 đến 10 triệu. Trong bối cảnh nước Anh đang phải thắt lưng buộc bụng, một phần dư luận cho rằng khoản tiền 14 triệu nói trên là quá nặng đối với ngân sách của Anh. Bản thân nhiều tín đồ công giáo tại Anh Quốc cũng bất mãn vì phải đóng góp vào việc tài trợ chuyến viếng thăm nước Anh của Đức Thánh Cha. Thật vậy, giáo hội công giáo kêu gọi con chiên đóng góp, chẳng hạn như họ phải bỏ ra 30 euro để được dự buổi thánh lễ ở Birmingham. Dù vậy, phần lớn người công giáo tại đây kỳ vọng là chuyến viếng thăm Anh Quốc lần này của Đức Giáo Hoàng sẽ củng cố vị thế của giáo hội công giáo trên quê hương nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Tại đây, chỉ có khoảng 10% dân số theo đạo công giáo.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Quốc hội Mỹ bực tức về chính sách tiền tệ của Trung Quốc.
Ngày hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Timothy Gardner ra điều trần trước Quốc hội về chính sách tỷ giá đồng nhân dân tệ của Trung Quốc trong bối cảnh áp lực đòi chính quyền Washington phải có biện pháp trả đũa Bắc Kinh ngày càng lớn. Sự bực bội tại Quốc hội Hoa Kỳ gia tăng một nấc sau khi Ngân hàng Nhật Bản lần đầu tiên kể từ năm 2004 đã can thiệp vào thị trường để làm giảm giá đồng yên. Theo một số dân biểu Mỹ thì Tokyo đã hành động như vậy nhằm đối phó với việc Bắc Kinh kìm giữ giá trị của đồng nhân dân tệ ở mức độ thấp và gây tác động tiêu cực đến các trao đổi thương mại. Ngày hôm qua, Ngân hàng Nhật Bản đã bán ồ ạt đồng yên và mua vào đồng đô la Mỹ. Nhờ đó, giá trị của đồng yên so với đô la đã giảm mạnh. 1 đô la bằng 85,72 yên thay vì 82,86 yên như tỷ giá của ngày hôm trước. Đây là mức thấp nhất kể từ 15 năm qua. Ngày hôm nay, Thủ tướng Naoto Kan còn tuyên bố là Nhật Bản sẵn sàng can thiệp tiếp nếu cần để giảm giá đồng yên. Theo dân biểu Sander Levin, Chủ tịch Tiểu ban Thuế khóa và Ngân sách Quốc hội Mỹ, nơi mà Bộ trưởng Gardner ra điều trần ngày hôm nay, thì Tokyo buộc phải ra tay do Bắc Kinh giữ giá đồng nhân dân tệ thấp làm cho xuất khẩu của Nhật Bản đắt đỏ. Hậu quả là Hoa Kỳ phải hứng chịu thiệt thòi trong quan hệ thương mại với cả hai nước này. Dân biểu Levin kêu gọi phải chấm dứt chu kỳ nói trên và Washington phải hành động, đặc biệt là đối với Bắc Kinh, bởi vì chính sách tỷ giá chỉ là một trong số nhiều chính sách trọng thương của Trung Quốc tác động đến trao đổi thương mại và đầu tư, và là một trở ngại đối với tăng trưởng kinh tế tạo công ăn việc làm tại Mỹ. Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Tài chính Gardner còn ra điều trần về hồ sơ này trước Tiểu ban Ngân hàng của Thượng viện. Do vậy, Chủ tịch Tiểu ban Thuế khóa và Ngân sách Sander Levin cho biết là sau cuộc điều trần, ông sẽ có những quyết định liên quan đến việc chuẩn bị dự luật ra sao để đánh thuế đối với hàng hóa của Trung Quốc. Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc lại còn căng thẳng thêm sau khi Washington ngày hôm qua kêu gọi Tổ chức Thương mại Thế giới trừng phạt Bắc Kinh với lý do Trung Quốc không đối xử với các nhà sản xuất thép và thiết bị thanh toán điện tử của Mỹ một cách bình đẳng. Theo giới phân tích được AFP trích dẫn thì chính quyền Obama đang trong tình thế bị kẹt. Một mặt để giữ hòa khí với Trung Quốc, chính quyền của Tổng thống Obama tránh cáo buộc Bắc Kinh thao túng đồng tiền quốc gia, bởi vì điều này sẽ dẫn đến việc Quốc hội Hoa Kỳ đưa ra kiến nghị trừng phạt trả đũa. Do vậy, Washington chỉ phê phán là giá trị đồng nhân dân tệ còn thấp. Thế nhưng, kinh tế Mỹ phục hồi chậm chạp, thất nghiệp lên tới gần 10%. Các dân biểu và thượng nghị sĩ lo lắng vì sắp có bầu cử giữa nhiệm kỳ. Ngày 13 tháng 9 vừa qua, 93 dân biểu Mỹ đã ký thư kiến nghị đưa vào chương trình nghị sự của Quốc hội việc bỏ phiếu một dự luật áp dụng các biện pháp cứng rắn nhằm trả đũa chính sách tỷ giá của Trung Quốc. Chuyên gia Cathy Lyon thuộc công ty Global Forex Trading nhận định, những diễn biến gần đây dồn Bộ trưởng Tài chính Gardner và chính phủ Mỹ vào tình thế rất khó khăn. Vấn đề lại càng phức tạp hơn sau khi Nhật Bản can thiệp hạ giá đồng yên một ngày trước khi Bộ trưởng Tài chính Gardner ra điều trần về đồng nhân dân tệ. Theo chuyên gia Cathy Lyon, thì hành động can thiệp tiền tệ của Tokyo đã bảo đảm cho Bắc Kinh tránh được cáo buộc là thao túng, kìm giá đồng tiền quốc gia. Trong khi đó, Trung Quốc ngày hôm nay đã cảnh báo là việc gây áp lực đòi nâng giá đồng nhân dân tệ không thể giải quyết được vấn đề, thậm chí gây hậu quả ngược lại. Theo Bắc Kinh, đồng nhân dân tệ có lên giá cũng không giúp giải quyết được tình trạng thâm hụt cán cân thương mại trong quan hệ Mỹ-Trung cũng như nạn thất nghiệp tại Hoa Kỳ.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 của chương trình hôm nay sẽ mở đầu với một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh thực hiện với đề tài Chính trường Nhật Bản sôi động do kinh tế mong manh. Tạp chí được thực hiện với phần phân tích của giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo và cuối cùng là mục Cuộc sống muôn màu do Thanh Phương phụ trách với đề tài Dịch vụ cho du khách giàu có nở rộ tại Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn của RFI với chủ đề Xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng nhưng nông dân vẫn bị thua lỗ. Chúng tôi phỏng vấn nhà báo Trần Lê từ Hà Nội.
Năm 2010 này, việc xuất khẩu gạo của Việt Nam đang có chiều hướng thuận lợi. Theo con số của Hiệp hội Lương thực Việt Nam VAF thông báo, thì tính đến tháng 7 năm nay, Việt Nam đã ký hợp đồng xuất khẩu trên 6 triệu tấn gạo, tăng 20% so với năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu có thể đạt trên 2 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, có một thực tế đang được dư luận quan tâm là giá lúa thu mua của người nông dân vẫn ngày càng rẻ. Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo thu lời lớn, trong khi người nông dân vẫn bị thất thu mặc dù được mùa. Để tìm hiểu vì sao lại có nghịch lý kể trên, RFI phỏng vấn nhà báo Trần Lê tại Việt Nam, một người đã nhiều năm theo dõi các vấn đề về nông nghiệp Việt Nam.
Xin thân chào nhà báo Trần Lê. Thưa ông, được biết là tình hình xuất khẩu gạo tại Việt Nam đang có nhiều thuận lợi, các hợp đồng xuất khẩu gạo vẫn tiếp tục tăng nhưng có thực tế là người nông dân vẫn bị thua lỗ, không phải gạo không bán được mà là do bị ép giá. Vậy xin ông cho biết nguyên nhân vì sao mà người nông dân vẫn luôn bị thất thu dù được mùa?
Ở đồng bằng sông Cửu Long và nói chung cả ở Việt Nam là cái hệ thống kho tàng không thể đáp ứng được. Cho nên là kho chỉ trữ được gạo và phải xuất đi hết thì mới lại có thể chứa được. Chúng ta thiếu những cái silo, những cái kho chứa lúa gạo. Vì thế là khi mà vào vụ mùa gặt rộ đó, thì lượng lúa gạo lên đến hàng triệu tấn. Thì như thế là một lúc không thể nào mà tiêu thụ hết được. Mà trong khi kho chứa lại thiếu. Vì thế là các thương lái thì người ta mua, có khi người ta đến ngay tại ruộng người ta mua, thóc ướt người ta mang về người ta sấy luôn. Và như thế nông dân buộc phải bán giá rẻ. Đấy là một lý do. Cái thứ hai là VSA, tức là Hiệp hội Lương thực Việt Nam ấy, lại cũng chưa được nhạy bén trong cái tính toán xuất gạo. Có lúc thì hãm gạo lại để chờ, có lúc thì lại bán ồ ạt. Và có lúc không điều tiết được các mối thu gom lúa gạo ở đồng bằng sông Cửu Long, cho nên có hiện tượng tranh mua tranh bán. Và có hiện tượng tranh mua tranh bán thì tất nhiên là có những doanh nghiệp người ta đã hạ giá bán xuống để người ta cạnh tranh không lành mạnh. Để thế là làm cho nông dân thiệt lần thứ hai. Và thiệt lần thứ ba nữa là do chúng ta là thiếu cái kho tàng và đặc biệt là chúng ta rất còn thiếu sót rất lớn và trì trệ suốt mấy chục năm nay, 40 năm về cái công nghệ sau thu hoạch. Cho nên là làm cho lúa của đồng bào ta, đặc biệt ở đồng bằng sông Cửu Long là phẩm chất gạo kém. Cho nên ba cái đó nó làm cho thất thu.
Thưa ông, là cơ quan quản lý nhà nước có can thiệp gì vào việc thu mua lúa gạo để giúp nông dân không bị thua lỗ không?
Vừa rồi Thủ tướng Chính phủ có một chủ trương rất đúng là yêu cầu là phải thu mua dự trữ 1 triệu tấn gạo cho đồng bằng sông Cửu Long, không được để nông dân bị thua thiệt, và làm sao để đảm bảo cho nông dân là sau vụ thu hoạch được lãi ít nhất là 30%. Thế nhưng mà rất đấy là ngạc nhiên, tôi vô cùng ngạc nhiên là Bộ Công Thương lại chỉ đạo cái giá gạo cho VSA, cho Hiệp hội Lương thực Việt Nam đó, là thu mua với giá 3.500 đồng một cân. Và trong khi chúng ta biết là nếu mà chi phí ở tùy từng vụ, có vụ thì chi phí thấp nhưng mà lại sản lượng gạo lớn, có vụ chi thấp cao, sản lượng gạo lại ít, thì như thế là tính toán ra nếu vụ nào mà nông dân được lãi nhất ấy, theo chúng tôi tính toán thì giỏi lắm là 4-500 đồng một cân. Và 4-500 đồng một cân thì 1 kg thì như thế là khó mà đảm bảo cho nông dân an toàn được. Đấy là chưa nói đến là nếu mà lại bị mưa bão lụt úng ở miền Nam mà gạo bị thóc bị ngâm như thế thì như thế nông dân không có lãi. Cái thứ hai nữa là Thủ tướng cũng chủ trương cho nông dân được vay không cần phải thế chấp anh ạ. Không cần thế chấp tức là chỉ tín chấp thôi, không cần phải tài sản, là được vay 50 triệu đồng. Nhưng thật sự khi chúng tôi đi thực tế, chúng tôi nghiên cứu thì chúng tôi thấy rằng rất khó vay. Và điều này cũng phải thông cảm với ngân hàng, vì các ngân hàng thương mại người ta cũng không thể phiêu lưu, người ta bỏ tiền cho nông dân mà người ta không biết có những cái sở cứ nào cái tài sản của nông dân cả. Bởi vì như anh biết là nông dân Việt Nam của chúng ta cho đến nay là trừ có cái mảnh ruộng và một ít tài sản không đáng kể trong gia đình, họ không còn tài sản nào khác ngoài sức lao động.
Trên thực tế, giá thành hạt gạo người nông dân làm ra không do chính họ tự định đoạt được, có đến 3-4 cơ quan tham dự vào việc này. Vậy thì cũng phải có cơ quan chịu trách nhiệm về chuyện lỗ lãi của người nông dân chứ ạ?
Anh hỏi là ai chịu trách nhiệm chỗ này? Nói cho đúng là chịu trách nhiệm. Tôi chỉ nghĩ là chủ trương của chính phủ Việt Nam ấy là rất đúng đắn. Thế nhưng mà nó không đồng bộ ở chỗ là từ các cơ quan có liên quan, có trách nhiệm. Tôi lấy ví dụ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan chủ quản về sản xuất, có chủ động về mùa vụ. Đến Bộ Công Thương đấy, về giá cả, về xuất khẩu. Rồi thì Bộ Kế hoạch Đầu tư là có cái điều tiết. Quan điểm chúng tôi cho rằng phải còn có những cái cơ quan khác nữa. Ví dụ Hội Nông dân Việt Nam là cơ quan mà đại diện cho quyền lợi chính đáng của nông dân. Thì chúng ta lại chưa có cái sự phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan này với nhau. Cho nên có thể cơ quan này chúng ta vẫn tách ra một hạt gạo mà chia làm 4-5 cơ quan quản lý. Thì như anh biết như thế là cái chỗ này xét cho đến cùng chính là cái chỗ còn yếu kém về cải cách hành chính. Cho nên là nông dân khó. Tôi nói ví dụ bây giờ vay vốn, nông dân khó vay ra thì bây giờ ai đứng ra giải quyết? Trong phút này không ai đứng ra giải quyết. Chúng tôi nghĩ là cần phải cải tổ cái Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Không nên biến những hiệp hội là tổ chức quần chúng, tổ chức của cộng đồng thành ra một cái nơi lại điều hành của những quan chức đã về hưu. Bởi vì nếu mà biến những quan chức về hưu lại điều hành những cái tổ chức hiệp hội thì lại sẽ mang một cái phong cách quan liêu. Thì chúng tôi thấy là chỉ có một cách và bắt buộc phải làm, nếu không làm không được, tức là phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế ngoài quốc doanh trong khu vực buôn bán, xuất khẩu gạo và chế biến gạo. Chúng tôi được biết là có những công ty, có những cái doanh nghiệp lớn, họ cũng đã bắt đầu tính toán đến cái chuyện xây những cái silo ở lớn ở đồng bằng sông Cửu Long. Và có thể xuất mỗi năm riêng công ty đó, họ sẽ xuất khẩu là 1 triệu tấn gạo chất lượng cao. Bởi vì tôi không tán thành với ông chủ tịch hiệp hội VSA nói rằng chúng ta là không nên cạnh tranh với Thái Lan về gạo chất lượng cao, mà chúng ta chỉ nên chiếm cứ khu vực tiêu thụ được gạo chất lượng thường như châu Phi hay như Trung Đông v.v. Và nếu chúng ta chỉ có cạnh tranh chất lượng thấp thế này thì vô tình vô hình chung là chúng ta đã có tội với đồng bào ta, đồng bào hai sương một nắng, kể cả hai miền, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, vựa thóc khổng lồ lớn nhất của chúng ta, là đồng bào làm ra mà lại vẫn phải chịu chất lượng thấp như thế là không được. Cho nên là chúng tôi nghĩ các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần là ngoài quốc doanh sẽ được tham gia công khai, minh bạch và bình đẳng vào cái thị trường lúa gạo, từ cái khâu mà cung cấp giống tốt cho đồng bào, thu mua ký kết, thậm chí kể cả có cả những cái cam kết sự rủi ro, cùng chịu rủi ro, cùng hưởng lợi.
LFB xin chân thành cảm ơn nhà báo Trần Lê.
kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình của RFI tiếng Việt. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Tổng thống Indonesia có thể vắng mặt tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN Hoa Kỳ.
Tại Campuchia, bốn cựu lãnh đạo của chế độ diệt chủng Khmer Đỏ ra hầu tòa vào đầu năm tới.
Tokyo kêu gọi cựu dân Nhật Bản tại Trung Quốc đề cao cảnh giác trước các cuộc biểu tình bài Nhật.
Bắc Triều Tiên đề nghị đàm phán quân sự với Hàn Quốc để xoa dịu căng thẳng trong quan hệ song phương.
Châu Âu họp thượng đỉnh trong bối cảnh có căng thẳng với Pháp về chính sách đối với người du cư Rom.
Đức Giáo Hoàng bắt đầu chuyến viếng thăm gây nhiều tranh cãi tại Anh Quốc.
Mỗi ngày một sự kiện, Quốc hội Mỹ bực tức về chính sách tiền tệ của Trung Quốc.
Xuất khẩu gạo của Việt Nam gia tăng, nhưng nông dân vẫn bị thua lỗ. RFI phỏng vấn nhà báo Trần Lê từ Hà Nội. Mở đầu phần thứ nhì là một điểm báo do Thụy My biên soạn với chủ đề Việt Nam hạn chế hoạt động của các quán cà phê Internet.
Điểm báo.
Việt Nam tấn công vào các quán cà phê Internet, đó là tựa đề một bài viết từ Hà Nội được đăng trên nhật báo cánh tả Liberation hôm nay. Tác giả mở đầu bài báo bằng việc mô tả một quán net ở Hà Nội, chủ nhân là anh Đức. Đúng 11 giờ khuya, đường truyền Internet tại đây bị cắt, để buộc các quán net chấp hành quy định về thời gian hoạt động mỗi ngày từ 6 giờ sáng cho đến 23 giờ. Trong những tuần lễ gần đây, chính quyền Việt Nam đã chọn một biện pháp triệt để, đó là cúp hẳn đường truyền của các tiệm cà phê Internet vào buổi tối với lý do hạn chế việc lạm dụng các trò chơi bạo lực trên mạng.
Từ nhiều tháng qua, báo chí chính thức thay nhau đăng tải những câu chuyện đầy bi kịch của những người nghiện chơi game. Khi thì một cậu thiếu niên 16 tuổi đã sát hại chính người ông của mình để lấy tiền chơi game. Khi thì về hai thiếu niên tuổi 14 và 15 đã tự tử vì tốn quá nhiều tiền chơi game trên mạng, bị cha mẹ la mắng.
Như thế là chấm dứt những đêm trắng trước màn hình hay sao? Liberation trích lời ông Thân Song Toàn, chuyên gia thiết kế game của công ty VNG, doanh nghiệp chủ yếu chuyên cung cấp các trò chơi video ở Việt Nam, cho biết nếu chủ quán net có đường truyền Internet riêng, buổi tối họ sẽ cho nối mạng tất cả các máy vi tính vào đường dây này. Hết lời dẫn, đây cũng là mánh lới của anh Đức để có thể mở cửa, nói chung là đến nửa đêm. Hà Trang, một nữ sinh 14 tuổi, nói các game thủ không thể nào rời cuộc chơi vào một thời điểm chính xác nào đó, nếu không họ có nguy cơ bị tụt hạng. Bọn em biết những địa chỉ, tuy đóng cửa lúc 23 giờ, nhưng thật ra bên trong vẫn tiếp tục hoạt động. Hết lời dẫn, cô bé này rất mê trò chơi bum, dùng bom để tấn công các quái vật. Khi nhắm vào các quán cà phê Internet, cuộc chiến chống lại các game bạo lực tỏ ra bế tắc đối với những người chơi game tại nhà ngày càng đông đảo hơn vì việc thuê bao Internet ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh cũng đã cấm trò chơi Crossfire, trong đó các đối thủ tấn công nhau bằng súng và dao. Nhưng ông Thân Song Toàn nói thêm, chính quyền không thể làm gì được đối với các trò chơi có máy chủ đặt ở nước ngoài. Các biện pháp mới dành cho các quán net thì rất nghiêm ngặt. Hết lời dẫn. Vào mùa xuân, Hà Nội đã tấn công vào các quán cà phê Internet bằng cách buộc tất cả các máy tính công cộng phải được cài một phần mềm gián điệp. Đây là một cách để theo dõi xem người dùng đã vào những trang web nào. Bị Google và các tổ chức quốc tế lên án trong những tháng gần đây đã hạn chế việc truy cập Internet, chính phủ Việt Nam khẳng định cần phải đáp ứng yêu cầu chỉnh đốn. Bà Nguyễn Phương Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao tuyên bố, chúng tôi tìm cách bảo vệ người dân. Nhưng theo Liberation, thì ngoài các trang web khiêu dâm và bạo lực, các blog đối lập chính trị cũng bị cấm. Ngay cả mạng xã hội Facebook cũng đã từng bị chặn trong nhiều ngày. Anh Đức đã cẩn thận đặt tường lửa cho các máy tính trong quán net của mình nhằm ngăn cản không cho khách hàng truy cập vào các trang web bị cấm. Anh nói, tôi không muốn phải đứng ra giải trình về lịch sử truy cập của khách nếu lỡ bị công an kiểm tra đột xuất.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về thời sự trong nước, các báo Pháp ra ngày hôm nay chú ý đến bất đồng giữa Paris và Bruxelles về vấn đề người du cư Rom, cuộc tranh luận đầy sóng gió ở Quốc hội Pháp trên hồ sơ cải cách chế độ hưu bổng, cũng như các vấn đề kinh tế của nước Pháp.
Nhật báo Le Monde tỏ ra lo ngại trước việc hình ảnh của nước Pháp đang bị hoang ố phần nào trên trường quốc tế qua hàng loạt vụ trục xuất người Rom gần đây. Hôm qua thứ Ba, Ủy ban châu Âu đã cho biết ý định tiến hành thủ tục trừng phạt Paris, và bà ủy viên phụ trách tư pháp đã không ngần ngại dùng từ đáng xấu hổ. Và ngay từ mùa hè, nhiều tiếng nói chỉ trích đã vang lên từ Đức Giáo Hoàng cho đến một số định chế khác nhau của Liên Hiệp Quốc. Lời đã kích mạnh mẽ nhất là từ Fidel Castro, còn Bắc Kinh và Moscow cũng đưa ra những nhận xét mỉa mai. Phản ứng khá vụng về của chính quyền Pháp đối với một số định chế như Ủy ban bài trừ phân biệt chủng tộc của Liên Hiệp Quốc, cộng thêm việc phát hiện thông tư của Bộ Nội vụ nhắm vào người Rom mới đây, càng làm cho nhiệm vụ của giới ngoại giao Pháp thêm nặng nề. Họ cố gắng chuyển các cuộc tranh cãi về hồ sơ người Rom sang một hướng khác, đó là vấn đề nhập cư mà cả châu Âu phải cùng chung sức giải quyết. Nhiều nước châu Âu đang lặng lẽ làm công việc trục xuất người nhập cư như chính quyền Pháp đang làm, nhưng ngoại trừ Ý mà Bộ trưởng Bộ Nhập cư thuộc đảng cánh hữu bài ngoại, hiện giờ không có tiếng nói nào cất lên ủng hộ Paris cả.
Nhìn sang Cuba, nhật báo Cộng sản L'Humanité đã đề cập đến thách thức mà đảo quốc này đang phải đối phó để duy trì chế độ xã hội chủ nghĩa theo kiểu Cuba, trong bối cảnh khủng hoảng trầm trọng.
Vào hồi đầu tuần, Cuba đã loan báo quyết định giảm biên chế nửa triệu người trên tổng số 3 triệu công nhân viên hiện nay trong khuôn khổ tiến trình cập nhật mô hình kinh tế thời kỳ 2011-2015, một loạt những cải cách được đưa ra nhằm cố gắng vực dậy kinh tế Cuba đang sa sút. Chủ tịch Raúl Castro không ngần ngại tuyên bố cần phải xóa bỏ khái niệm Cuba là quốc gia duy nhất trên thế giới có thể sống không cần lao động. Tuy ông cũng nhấn mạnh sẽ không có ai bị bỏ rơi cả. Theo L'Humanité, chính phủ Cuba cho biết nửa triệu việc làm bị cắt giảm, không nằm trong số các dịch vụ công thiết yếu. Nhiều công chức bị giảm biên chế sẽ được định hướng sang các khu vực được xem là ưu tiên như dầu khí, xây dựng, kỹ thuật sinh học, kỹ nghệ dược và du lịch, nhưng đặc biệt là trong nông nghiệp, việc tự tạo công ăn việc làm được khuyến khích. Theo phân tích của nhật báo Cộng sản, bị bóp nghẹt vì lệnh cấm vận của Mỹ, bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và lệ thuộc nhiều vào nhập khẩu, Cuba không còn cách nào khác là phải hiện đại hóa nền kinh tế. La Havana cho rằng chủ nghĩa xã hội là một sự chọn lựa đúng đắn, nhưng cần nâng cao chất lượng. Các bài toán khó khác là nạn lão hóa dân số và hố ngăn cách giàu nghèo giữa những gia đình có người thân ở nước ngoài, những người làm dịch vụ có thu đô la cao hơn hẳn so với số đông còn lại.
Cũng trên lĩnh vực kinh tế, nhưng tại châu Á, nhiều nhật báo Pháp quan tâm đến việc chính phủ Nhật can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm kìm hãm đà tăng giá của đồng yên.
Theo Le Monde, nhiều chuyên gia đang hoài nghi về hiệu quả của quyết định này. Thật ra Tokyo đã hành động tương tự vào khoảng năm 2000, nhưng bối cảnh hiện nay có khác. Trước đây lượng ngoại tệ trao đổi hàng ngày chỉ có khoảng 1.500 tỷ đô la, còn bây giờ là 4.000 tỷ đô la. Liệu một ngân hàng trung ương có thể đơn độc can thiệp hay không? Nhật Bản đã cố gắng thuyết phục các ngân hàng trung ương Hoa Kỳ và châu Âu tham gia, nhưng các nước này cảm thấy không có lợi lộc gì trong việc kéo giá đồng yen xuống cả. Riêng với Hoa Kỳ, mối ưu tư lớn nhất hiện nay là nâng giá đồng nhân dân tệ, hiện chỉ mới tăng ở một mức hầu như không đáng kể. Washington rất muốn Tokyo cùng gây áp lực lên Bắc Kinh, nhất là khi Nhật đang rất lo ngại vì Trung Quốc ồ ạt mua vào trái phiếu chính phủ Nhật, góp phần làm tăng giá đồng yen. Nhưng theo nhận định của Le Monde, khi trực tiếp can thiệp vào thị trường ngoại hối, Nhật đã giúp Trung Quốc có một cái cớ để không nâng tiếp giá đồng nhân dân tệ. Cũng liên quan đến Trung Quốc, Le Monde trích bình luận của hãng Reuters về chủ nghĩa bảo hộ của nước này, với chủ trương các cơ quan nhà nước phải dùng hàng sản xuất trong nước. Hoa Kỳ đang chuẩn bị đánh thuế lên một loạt các hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, và việc thặng dư thương mại của nước này lên đến trên 20 tỷ đô la trong 3 tháng liên tiếp, rõ ràng không biện hộ được cho chủ trương bảo hộ của Bắc Kinh. Tiếp tục chương trình, xin mời quý khán giả theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh thực hiện với đề tài Chính trường sôi động do kinh tế mong manh, với phần phân tích của giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo.
Hai ngày sau khi bất ngờ đánh bại đối thủ lão luyện Ichiro Ozawa trong cuộc bầu cử nội bộ đảng Dân Chủ, uy tín của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan lên như diều gặp gió với 57% điểm tín nhiệm. Một kết quả thăm dò khác cho thấy 71% dân chúng hài lòng các hoạt động của nội các tuy mới được thành lập cách nay 3 tháng. Lên tinh thần sau cuộc đọ sức bảo vệ chức chủ tịch đảng, ông nhanh chóng tung ra một biện pháp can thiệp mạnh mẽ vào lĩnh vực tài chính, làm giảm giá đồng yên để thúc đẩy nền kinh tế tùy thuộc vào xuất khẩu. Tình trạng kinh tế suy yếu kéo dài là môi trường tốt cho những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực, khiến cho Nhật Bản trong vòng một năm phải thay 3 thủ tướng. Ngược dòng thời gian về ngày 30 tháng 8 năm 2009, tức là cách nay chỉ hơn một năm, Đảng Dân Chủ Nhật Bản chiến thắng vẻ vang trong cuộc bầu cử quốc hội và lên cầm quyền lần đầu tiên sau gần nửa thế kỷ để chính trường nằm trong tay Đảng Cánh Hữu Tự Do Dân Chủ. Lãnh đạo đảng Yukio Hatoyama được chỉ định làm thủ tướng đầu tiên của phe trung tả vào tháng 9 năm 2009, nhưng chỉ 9 tháng sau, ông Hatoyama phải từ chức vì bị nghi ngờ dính líu vào một vụ tai tiếng tài chính. Ông Naoto Kan, một nhân vật có tiếng trong sạch và đạo đức, lên thay Hatoyama vào tháng 6 năm nay, trong bối cảnh kinh tế Nhật không vực dậy một cách khả quan, vai trò cường quốc kinh tế số 2 trên thế giới bị Trung Quốc tranh đoạt. Trong bối cảnh này, người được mệnh danh là sứ quân trong hậu trường, mang nhiều tài tiếng, Ichiro Ozawa, được một thành phần dân biểu và nghị sĩ trong đảng ủng hộ, muốn thay thế ông Naoto Kan. Nếu đương kim chủ tịch đảng bị thua thì sẽ mất luôn ghế thủ tướng. Ông Ozawa sẽ là thủ tướng thứ 6 của Nhật trong vòng 4 năm và là thủ tướng thứ 3 trong vòng 1 năm. Sự kiện này sẽ làm trầm trọng thêm hình ảnh bất ổn của Nhật trên trường quốc tế. Nhưng bất ngờ, trái với tiên liệu của phe Ozawa, đại đa số đảng viên và một phần khá đông các vị dân cử đã dồn phiếu cho ông Naoto Kan. Theo giới phân tích, kết quả này thể hiện xu hướng chung của dân Nhật, muốn trừng phạt tham vọng cá nhân và mong giới lãnh đạo phải tập trung giải quyết nhu cầu cấp bách của đất nước. Không hiểu do tình cờ hay cố ý, vụ va chạm tại biển Hoa Đông xảy ra đúng vào lúc nội tình Nhật Bản có vấn đề. Từ thứ ba tuần trước cho đến hôm nay, chính quyền Trung Quốc không ngừng gia tăng áp lực ngoại giao với Tokyo với một thái độ bị báo chí Nhật xem là thiếu ngoại giao. 5 lần triệu đại sứ Nhật để kháng nghị buộc Nhật phải thả viên thuyền trưởng, 2 lần lái tàu cá đâm vào tàu tuần dương của Nhật Bản. Tokyo cho đến nay vẫn giữ thái độ khiêm tốn hòa nhã, nhưng cứng rắn. Theo lời cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Richard Armitage tuyên bố hôm qua, thứ Tư tại Tokyo, thì Bắc Kinh đang trắc nghiệm mối quan hệ quốc phòng Nhật-Mỹ. Nhân vật số 2 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thời Tổng thống George Bush khuyến cáo chính quyền Trung Quốc phải thận trọng, vì theo Hiệp ước An ninh Mỹ-Nhật, mọi lãnh thổ do Nhật quản lý đều nằm trong vùng phòng thủ chung của Nhật và Mỹ. Để tìm hiểu thêm về sinh hoạt chính trị Nhật Bản, mời quý thính giả theo dõi phần phân tích sau đây của giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo. Thân chào giáo sư Vũ Đăng Khuê, Nhật vừa tránh được tình trạng mà người dân bình thường rất kỵ là thay ngựa giữa đường. Ông Naoto Kan duy trì được ghế lãnh đạo đảng và lãnh đạo chính phủ. Thưa anh, vụ tranh giành quyền lực nội bộ này xuất phát từ nguyên nhân nào, hay đây là một cái nét đặc thù của chính trường Nhật Bản?
Tôi thấy thì khoảng trong cái thời gian gần đây, nếu mà mình nói rõ lại là từ lúc mà kinh tế của thế giới nó kéo cái nước Nhật đi xuống á, thì chuyện chính trường á nó rất là hỗn độn. Có nghĩa là nó có những cái sự mà tranh chấp quyền lực giữa người trong đảng và giữa những người ngoài đảng. Những người ngoài đảng như là đối với nhau là để nắm chính quyền của người trong đảng, là để nắm cái chức lãnh đạo. Cái rất là lạ. Và phía trên thượng tầng thì nó rất có vẻ nó mất cân bằng, nó hỗn loạn. Nhưng mà cái hạ tầng, tức là cái đời sống của dân chúng thì nó vẫn tiến triển một cách rất là bình thường. Thì có thể nói đó là dầu cho nước Nhật nó có cái biến động chính trị đến đâu chăng nữa đó, thì nó có những cái cuộc tranh chấp phía trên đó, tất cả nó đều hướng tới một cái mục đích, mà cái mục đích đó được hay không là đầu chuyện khác. Có thể kết luận rằng là cái nền chính trị Nhật Bản nó có một cái sự mà dân chủ nó lâu đời thì phía trên như thế nào không biết, nhưng phía dưới nó vẫn ở trong cái tình trạng mà nó vận hành đều sinh hoạt quốc gia đang.
Dạ, anh vừa nói đến cái mục đích của cái cuộc đấu đá này, thì vì sao đảng dân chủ là cái đảng cánh tả mới trở lại chính quyền mà vì sao nội bộ lại có cái sự đấu đá như vậy, thưa anh?
Nó là như vậy, có nhiều cái phân tích cho thấy đó. Từ cái lúc mà đảng dân chủ đó, mà anh dùng cái là bên cánh tả đó, lấy lại được chính quyền đó, thì họ có những cái chính sách mà hứa với người dân, đó, là manifest, có nghĩa là những điều hứa với người dân đó, thì phải công nhận rằng là họ có một cái thành phần mà làm việc rất là hùng hậu, trẻ. Tuy nhiên là nó không có cái kinh nghiệm nhiều, Cho nên khi mà bắt đầu nắm quyền thì mới thấy được ra những cái thực tế là không đúng như những cái điều gì mình đã quy định. Thì nó cứ bị những cái tình trạng nó chồng chéo suốt từ cái thời ông Hatoyama, lúc ông còn là thủ tướng, mà lúc ông Hatoyama thủ tướng thì một cái người mà có thể nói là cũng là có quyền lực nhất trong đảng là ông Ozawa đó, thì hai ông đó đã hướng dẫn dưới một cái chính sách mà hai ông đã định ra đó thì nó không có kết quả. Một cái trục trặc lớn nhất là vì những cái lời hứa không thực hiện được, vì những cái chính sách không tưởng, và gần đây nhất và cái lý do mà gần nhất là không giữ được lời hứa với người dân ở Okinawa về cái việc mà di rời căn cứ Mỹ, thì đến cái tháng 6 năm nay đó thì hai ông phải rút lại ra đi. Nhưng mà khi rút lại ra đi rồi thì là cái người lên thay là ông Căng. Từ lúc ông Căng lên cho đến bây giờ là khoảng 3 tháng thì có thể nói là Nhật Bản nó rơi vào trong cái khoảng trống chính trị, muốn làm cái gì cũng không được. Tại vì khi ông Căng vừa lên xong xuôi, ông phải chuẩn bị ngay cái cuộc bầu cử và thượng viện nó xảy ra vào ngày 11 tháng 7, và sau cái cuộc bầu cử đó thì là thua. Thì nó cứ vòng cái luẩn quẩn như vậy, thì cái nước Nhật nó đến một cái tình trạng không có sáng sủa về vấn đề chính trị. Theo một số những cái nhận định của những cái nhà chuyên môn là phải cần có một cái người, bây giờ không cần phải là cái người đạo đức mà cần phải có cái người tài thì họ nghĩ ngay đến ông Ozawa, và họ nghĩa là sao là những người trong đảng họ nghĩ ra, họ vận động để đưa ông này ra để tranh với cái ông Căng trong cái kỳ mà bầu cử chủ tịch đảng dân chủ kỳ này. Thì cái bắt nguồn đó là như vậy. Và đây có thể nói đó là một cái cuộc bầu cử nội bộ của đảng dân chủ, chứ đây không phải là một cuộc bầu cử của người dân Nhật để chọn người lãnh đạo cho dân Nhật. Thì kết quả rất là bất ngờ. Trong đảng về các thành phần mà nghị sĩ và dân biểu thì lúc mà thăm dò thì cho thấy con số mà ủng hộ ông Ozawa thì rất là cao, chiếm 2/3. Đó là chứ năm giờ, nhưng mà còn về thành phần mà đảng viên và thân hữu đó, và lên thành phần nghị viên đó, thì cho thấy là cái số mà ủng hộ ông Căng cũng nó lại chiếm ưu thế. Tuy nhiên cái số điểm thì trong đảng những nghị sĩ dân biểu nó có vẻ có thắng thế hơn. Nhưng mà đến 3:30 khai phiếu thì đúng là bất ngờ. Tại sao bất ngờ? Tôi nói đó là cái ý dân và ý dân biểu hai cái nó khác nhau. Ý dân là cái thành phần mà đảng viên và thân hữu thì ủng hộ ông Căng coi như là cái số điểm gấp 5 lần. Còn ý dân biểu thì là hai người có thể nói là chỉ chênh lệch nhau một tí xíu thôi đó. Ông Căng được 206 người dân biểu nghị sĩ ủng hộ, còn ông Ozawa chỉ được 200 thôi.
Với cái cuộc tranh giành quyền lãnh đạo trong đảng Dân Chủ hôm thứ Ba vừa rồi, khi đề cập đến vấn đề này có lẽ không thể không đề cập đến chân dung và thủ đoạn chính trị của ông Ichiro Ozawa, người mà được báo chí Nhật Bản cũng như báo chí quốc tế mô tả là một nhân vật rất là lợi hại, thưa anh.
Vâng, nếu mà ông Ozawa Ichiro đó, thì có thể nói đó, ông này đó là một cái người mà người chuyên môn đi phá, mà mình phải hiểu cái nghĩa là vừa tốt và xấu. Năm 27 tuổi đó, ông là đắc cử dân biểu, và 47 tuổi đó thì ông đã là cái chức tổng thư ký của Đảng Tự do Dân Chủ rồi. Đến 85 thì bất mãn với cái thành phần lãnh đạo của Đảng Tự do Dân Chủ đó, thì ông đứng ra lập đảng riêng, và cuối cùng thì ông đã kết hợp với cái đảng mà Dân Chủ của ông Căng và ông Hatoyama để thành cái đảng Dân Chủ bây giờ. Thì ông này là một cái người từ trước giờ đó, ông là cái đầu của bất cứ cái đảng nào. Và ông là luôn luôn là cái người mà đứng trong bóng tối để điều khiển chính trường, và cái ảnh hưởng của ông rất là mạnh. Và lần này đó, khi mà ông đứng ra ông trực tiếp tranh cử với ông Căng thì người ta thấy rằng là đây là một cái sự thay đổi khá lớn nơi ông. Có nhiều người đã đặt niềm tin, nhất là những người mà đồng viện và những người mà ta gọi là dân biểu mà do ông tạo dựng lên đặt niềm tin rằng chỉ có Ozawa Sensei, tức là tiếng Nhật nó kêu là tiên sinh Ozawa, là cái người mà có thể đưa nước Nhật ra khỏi cái cơn bí cực này. Thì người ta rất là hy vọng điều đó. Thì khi mà ông này xuất hiện rồi đó, phải công tâm mà nói đó, ông có một cái sức thu hút khi mà nói chuyện với mọi người so với ông Căng. Tuy nhiên còn yếu tố đạo đức là trong cái thời gian mà còn là dân biểu thì có một số những lem nhem về tài chính thì người ta vẫn chưa có quên được chuyện đó, và người ta không có tha thứ, cho nên nó đưa đến kết quả ông thua đậm.
Thưa anh Vũ Năng Khuê, vì những cái lý do sâu xa nào mà ông Naoto Kan đã chiến thắng được cái nhân vật này, cái thân thế ra sao? Như anh vừa nói là ông được dân Nhật mến chuộng vì là một cái con người có đạo đức, nhưng mà thực ra thì ông có đại diện cho một cái thế lực nào ở trong nền kinh tế Nhật Bản không, thưa anh?
Kan Naoto thì năm nay ông 64 tuổi rồi. Ông thì xuất thân từ một cái gia đình mà không phải là một gia đình quyền thế, hay là một cái gia đình có truyền thống làm chính trị như các ông Hatoyama, ông Fukuda, ông là một cái thanh niên bình thường, ông là say mê các hoạt động xã hội, có mặt trong có nhiều cái hội đoàn. Lúc đó có những cái mục đích tranh đấu của ông là để bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ người già, tức là bảo vệ những cái gì có tính cách xã hội đó. Năm 96, ông đã cùng ông Hatoyama Yukio thành lập cái đảng Dân Chủ. Thì người ta biết ông nhiều, thời lúc ông là Bộ trưởng Y tế, thời Thủ tướng Murayama năm 96, khi mà ông đứng hẳn về phía các nạn nhân bị nhiễm sida vì vấn đề truyền máu đó. Khi mà chính phủ thời đó là chủ trương là không có nhận trách nhiệm về chuyện đó, nhưng mà ông đã đứng ra, ông thay mặt chính phủ, ông nhận cái đó là trách nhiệm của chính phủ. Thì tự nhiên lúc đó ông là trở thành một cái người hùng. Ông có một tính rất là nóng nảy, nhưng mà ông có một cái quyết tâm. Mọi người đều không thấy ông có những cái khuyết điểm giống như là ông Hatoyama, nhưng mà có thể nói ông là một người bình thường. Nhưng cái lý do mà tại sao khi này ông thắng cử đó, là theo số người dân Nhật thấy đó, thì họ không muốn thấy Nhật Bản nó chỉ trong vòng một năm mà thay bao thủ tướng. Còn cái chủ trương của ông với lại của ông Ozawa về vấn đề mà ngoại giao hay là vấn đề và kinh tế đó thì na ná giống nhau, vì hai ông cùng một đảng nhưng mà chỉ cách làm khác nhau thôi.
Theo giới báo chí Nhật, sau khi ông Naoto Kan tái đắc cử lãnh đạo đảng và tiếp tục làm thủ tướng Nhật, cần phải có những hành động như thế nào để tránh khủng hoảng nội bộ lại tái diễn?
Mọi người đều phải nhìn nhận rằng là ông để ông thắng là áp thắng đó, nhưng mà trong đảng thì cái số dân biểu ủng hộ ông và số dân biểu ủng hộ ông Ozawa nó không chênh là bao nhiêu cả. Thì ông phải làm một cách nào để có một cái sự cân bằng, nó không để cho cái tình trạng chia rẽ xảy ra. Thì ông đã có cuộc gặp gỡ ông Ozawa, nhưng mà hai người chỉ gặp nhau có 9 phút thôi à. Thì cố gắng làm sao để cho cái ngày 16 có một cái ban chấp hành tương đối coi được. Có nghĩa rằng tương đối là hai bên phe theo ông và phe ông Ozawa chấp nhận được. Và ông phải thay đổi nội các nữa. Còn những cái chính sách gần nhất có thể nói là sau khi mà ông đắc cử thì Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra một chính sách là ngăn chặn cái vấn đề mà tiền yen nó cao giá đó, khiến cho kinh tế Nhật nó trầm trọng hơn đó, thì đã bỏ một số tiền rất là lớn để bán yen ra để mua cái Mỹ kim vào. Còn có những khó khăn mà người ta có thể thấy trước được mà ông Căng này cũng không biết phải giải quyết như thế nào đó, là cái chuyện mà Okinawa. Và nó cũng vẫn chậm trên tại chỗ. Và những cái lời hứa với Hoa Kỳ về vấn đề xây phi đạo ở sân bay mới, nó cũng chưa biết là sẽ bao giờ mới thực hiện được.
Có lẽ chúng ta không thể tránh khỏi vấn đề thời sự quốc tế, thưa anh. Thì những cái thông tin đến từ bên phía Trung Quốc có làm chính phủ Nhật lo ngại không, thưa anh? Là bên Trung Quốc có thông tin là những người chống Nhật Bản đã chuẩn bị biểu tình trước sứ quán Nhật sau cái vụ va chạm ở trên biển Hoa Đông, thưa anh.
Cái tin tức mà về vấn đề mà đụng chạm giữa Trung Quốc và Nhật Bản á, với cái tin tức mà về chính trường á, tức là cái chuyện mà ông Căng ông làm thế nào á, xây dựng được một cái ban chấp hành đảng mới á, nó vẫn áp đảo hơn cái tin tức về vấn đề Trung Quốc. Tại vì nó có sẵn một cái đường lối rõ ràng rồi đó, là lúc nào chẳng hạn qua những cái lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Ngoại giao Okada, qua cái lời tuyên bố của ông Bộ trưởng Phủ tướng á, lúc nào kêu gọi coi như là chính phủ Trung Quốc phải bình tĩnh trong vấn đề mà giải quyết cái chuyện tranh chấp. Nhật Bản có nhượng bộ là thả những cái thuyền viên của cái tàu Trung Quốc về rồi, nhưng phía bên Trung Quốc là nhất định thì không đồng ý. Còn có những cái hành động có thể nói là rất là ngang ngược, là ban đêm trời chưa sáng á thì là đã gọi ông đại sứ Nhật Bản lên để coi như kháng nghị về cái chuyện là tại sao lại giữ cái tàu Trung Quốc và phải yêu cầu phải lập tức thả cái ông thuyền trưởng đó. Thì Bộ trưởng Phó tướng họ vẫn nói là họ cái điều đó rất là đáng tiếc và họ sẽ coi như là hành xử theo luật của Nhật Bản. Thì cùng lúc đối phó với những một số những ghe của Đài Loan nó kéo tới để biểu tình, nhưng mà tôi thấy rằng nó có một cái sẵn rồi, họ cứ theo đó họ làm thôi à. Còn nó không có trầm trọng như là người ngoài nghĩ rằng là có thể gây những cái sự tranh chấp nặng nề giữa Nhật Bản và Trung Quốc à.
Dạ, có nghĩa là Tokyo đã có sẵn một cẩm nang đối phó với Trung Quốc một cách rất là bài bản, phải không thưa anh?
Vâng, chẳng hạn ngày hôm nay đó thì là phía bên Trung Quốc có một số trường Nhật Bản đó, đến cuối tháng này nó có tổ chức ngày hội thể thao đó, thì cái Undokai đó thì đã phải đình chỉ lại vì cái sự mà hăm dọa của bên người dân Trung Quốc vì bất mãn biểu tình đó. Thì chính phủ Nhật cũng kêu gọi là phải bình tĩnh, phải sáng suốt nhận định vấn đề. Thì tôi nghĩ rằng dùng chữ cẩm nang rất là đúng, họ đã có sẵn một cái cẩm nang đối sách đối với Trung Quốc rồi ạ.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn anh Vũ Đăng Khuê.
Sau đây là một cuộc sống muôn màu do Thanh Phương biên soạn với chủ đề dịch vụ cho du khách giàu có nở rộ ở Pháp.
Cuộc sống muôn màu.
các công ty dịch vụ cao cấp cho khách giàu có đang mọc lên như nấm ở Pháp, đặc biệt là tại vùng Côte d'Azur, vùng bờ biển tập trung nhiều khu nghỉ mát sang trọng nhất của nước Pháp. Các công ty dịch vụ như vậy được lập ra nhằm thỏa mãn các thú ăn chơi và tiêu tiền của những khách hàng giàu có qua việc tổ chức cho họ những ngày nghỉ ngơi xa xỉ cùng với du thuyền, biệt thự, máy bay riêng và những đêm hội hè xa hoa. Ban đầu chỉ có các khách sạn hạng sang mới hay giới thiệu cho khách hàng giàu có của mình tiếp xúc với những nhân vật được gọi là người có chìa khóa vàng, đó là những người có khả năng đặt bàn trong những quán ăn sang trọng nhất hay có thể tìm được vé xem biểu diễn đắt tiền. Thế nhưng, kể từ năm 2003 trở lại đây, dịch vụ này không còn giới hạn trong các khách sạn nữa, mà trở thành hoạt động của các công ty tìm kiếm dịch vụ cho khách nhà giàu. Theo con số của cơ quan quản lý du lịch ở Saint-Tropez, thì từ năm 2009 cho đến năm 2010, số lượng các công ty đăng ký hoạt động trong lĩnh vực này đã tăng gấp 3 lần. Về mặt doanh thu, lấy ví dụ như công ty UUU, một trong những công ty hàng đầu ở Pháp trong lĩnh vực phục vụ dân nhà giàu, thành lập năm 2003. Ông Jacques-Henri Chanou, giám đốc công ty cho biết doanh thu của công ty đạt hàng triệu euro và mỗi năm tăng gấp đôi. Trước thành công này, năm nay ông lại phối hợp với cầu thủ bóng đá Pháp Ludovic Julie mở thêm một công ty dịch vụ dành riêng cho giới vận động viên thể thao cao cấp lấy tên là Intimate Players. Khách hàng của công ty chủ yếu là giới cầu thủ bóng đá. Khách hàng mà các công ty dịch vụ này nhắm tới là những thương gia ít thời gian nhưng thu nhập cao, từ 7.000 đến 30.000 euro mỗi tháng. Bên cạnh đó còn có cả dịch vụ dành cho các tỷ phú. Một công ty dịch vụ khác mới thành lập nhưng cũng khá thành công trong dịch vụ này, đó là công ty John Paul, thành lập 2008 chỉ với 50 nhân viên nhưng là công ty hàng đầu trong lĩnh vực, với doanh số 2010 lên tới 4 triệu euro. Để moi được hầu bao của các ông chủ giàu có, các công ty dịch vụ phải đáp ứng mọi đòi hỏi của khách hàng, đôi khi là những thói chơi ngông của những người thừa tiền. Có những vị khách thích đi sắm đồ trang sức vào lúc 4 giờ sáng, thì các công ty phải tìm cách bố trí cho cửa hàng mở cửa vào thời điểm như vậy, hoặc có khi họ phải tổ chức các cuộc thi đấu lấy cảm hứng từ các chương trình truyền hình thực tế hay trong phim ảnh mà khách hàng yêu cầu. Bà Johanna Dutartre, giám đốc công ty Perle Rare, kể lại rằng, có lần một khách hàng lớn tuổi muốn lướt ván buồm đã yêu cầu công ty tìm một người đầy tớ có khả năng bơi theo sau ông ta đề phòng trong trường hợp bị ngã để nâng dậy. Đòi hỏi này đã được đáp ứng. Có một khách hàng người Mỹ cảm thấy không thể đi ghi hè ở miền Nam nước Pháp mà không có hai con chó cưng ở bên cạnh. Với giá 10.000 euro, công ty dịch vụ có thể lo chu tất, đưa những người bạn bốn chân của ông ta sang cùng với đầy đủ giấy tờ kiểm dịch. Hay có một khách người Anh giàu có muốn trong ngày sinh nhật thứ 50 của mình phải có khoảng 30 con chim cánh cụt, thế là trong vòng 48 giờ sau, những chú chim theo yêu cầu đã được mang đến cùng với chiếc lồng kính luôn được giữ ở nhiệt độ trừ 1 độ C. Giá thành cho việc này là 17.000 euro, mới chiếm 20% chi phí cho cả buổi tiệc.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình đến với quý vị trước tiên sẽ là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Sau đó là tạp chí văn hóa với đề tài cuộc tranh luận về việc trưng bày các tác phẩm của nghệ sĩ người Nhật Murakami tại Điện Versailles ở Pháp, Tuấn Thảo phụ trách. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
Xin mời quý vị truy cập vào trang web của RFI tiếng Việt www.viet.rfi.fr, chữ Việt viết thường không có dấu, hoặc ở địa chỉ www.rfi.fr/tiếng Việt, chữ tiếng Việt viết liền không có dấu.